phải kêu một câu chuyện là như thế nào.
Nếu như thế kỷ thứ 8 ạ, đạo Phật, quê hương của đạo Phật là Ấn Độ lại bị suy thoái, mà sau đó thì vào Trung Quốc lại phát triển, và đến thế kỷ thứ 10 thì sang Việt Nam phát triển rực rỡ thời lý, và đến thế kỷ thứ 13 ở thời Trần thì cái dòng của Tam giáo đồng nguyên và đạo Phật đã phát triển theo một hướng khác. Thực ra những cái câu mà thí dụ như là các sư vừa, đại sư vừa giảng đấy, cư trần lạc đạo thả thủy duyên, cư tắc than hề cuốn tắc liên, gia trung hữu bảo hữu tầm lịch, đối cảnh vũ tâm mạc vấn thiền. Hay là ngay cả phóng cùng ca của tệ tung đường thi công đế thôi, đốt đốt phù vấn hề vũ quý vu quá khích hề nghiên quang, thì giàu sang như mây trời có nổi, năm tháng đời người như tên may cũng thế. Hay là ngay cả Nguyễn Trãi cũng có những cái câu gần như thế, nghĩa là họ phúc hữu môi thứ nhất nhật, anh hùng viên thiên nhiên càng khôn kiếm cổ vô cùng ý. Thì theo tôi vẫn chưa hiểu ở cái giờ đây ạ, phải chăng cái dòng hợp lưu của nho giáo nó làm cho đạo Phật phát triển? Bởi vì tôi là bên lịch sử mà, cho nên tôi vẫn hiểu cái điều này qua đại sư đã từng nghiên cứu rất là kỹ về phần này. Tôi hỏi rằng cái xu hướng phát triển đó có phải là khi gặp nho giáo, gặp Trung Hoa, gặp Việt Nam thì đạo Phật phát triển cái một hướng mới, và hướng ấy với cái tinh khí của nó là hội nhập vào dòng cuộc sống không? Thì có lẽ là tôi muốn hỏi điều này.
Thực ra thì chúng tôi khi đi Ấn Độ, chúng tôi cũng ngày xưa cũng thắc mắc vấn đề đó, nghĩ rằng Phật giáo gốc từ Ấn Độ, nếu Phật giáo là quý là hay thì lý đáng phải sáng ở Ấn Độ. Nhưng mà từ thế kỷ thứ 7 về sau thì Phật giáo suy ở Ấn Độ, rất là suy. Đến lúc là chúng tôi sang đó thì kể cả Ấn Độ chỉ có 5-7 vị tăng tu, thì chúng tôi rất là buồn. Khi đó chúng tôi mới hỏi lại lý do, có một số quý vị cho chúng tôi biết, vì thế kỷ thứ 7 Hồi giáo sang chiếm Ấn Độ, thì lúc đó Phật giáo không có chủ trương là chống nhau với một tôn giáo khác, cho nên các ngài hệ Nam, tức là Nam Tông thì sang Tích Lan, Miên Điện, Bắc Tông thì sang Trung Hoa. Thì như vậy thì coi như tản ra chứ không có ở một chỗ. Còn những vị còn lại ở tại Nalanda thì có nhiều người bị người Hồi giáo giết tại chỗ. Thì coi như ngang đó là Phật giáo ở Ấn Độ bị tản ra hết, những gì cao tăng đi hết. Rồi sau này phục hồi lại là do Bà La Môn chống với ở bên Hồi giáo, còn Phật giáo thì ra nước ngoài. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy ở Tích Lan sau này rực rỡ về Nam Tông là cũng nhờ cao tăng qua bên đó. Ở Trung Hoa sau này rực rỡ thì cũng nhờ các cao tăng ở từ Ấn Độ sang truyền giáo. Vì vì Phật giáo không thấy mình ở riêng một nơi nào, chốn nào, mà tùy duyên, nên là đâu có thể truyền bá được thì các ngài tới đó. Cái tinh thần tùy duyên nó là như vậy. Rồi khi sang Trung Hoa thì thực ra những giai đoạn đầu thì thiền tông chưa mạnh, và mãi tới thế kỷ thứ 8, thứ 9 thiền tông mới bắt đầu mạnh. Bởi vì thiền tông nó có cái đặc điểm của nó là bao dung, là trở về tự tâm và bao dung hết. Bởi vì tự tâm cho nên nó không nặng về cái hình thức tôn giáo. Cho nên có nhiều vị không cần cạo tóc, ở trong núi tu mình cũng được. Còn có vị thì sống rất là đạm bạc rồi tự tu, không phải đợi có chùa to Phật lớn mới tu được, bởi vì không có nặng hình thức mà nặng về tự tâm. Từ phát triển được cái tự tâm đó, cho nên rồi sau này các nhà nho khi mà nghiên cứu thiền, các ngài thấy cũng có cái thích ứng. Do thấy thích ứng cho nên các ngài mới nghiên cứu sâu. Thì nếu chúng ta đọc sử đời Tống thì Tống Nho lãnh hội thiền rất sâu. Nhờ lãnh hội thiền sâu thì mới chừng đó mới thấy thiền và khổng nó tương ưng. nó không, không xa cách. Tuy một bên thì nặng về tổ chức xã hội, một bên thì khai thác về nội tâm, nhưng mà rồi nó cũng không có cách biệt mấy, nên các ngài mới tổ chức dung hòa. Như vậy thì khi mà dung hòa thì có thể nói là một cái cực điểm để phát triển cả hai. Thì dung hòa không phải đứng về mặt lão, đứng về mặt khổng, mà dung hòa Phật, mà chính thiền tông là dung hòa cả khổng và lão đó. Thì như vậy thì do sự dung hòa đó, thì đã là dung hòa thì tự nhiên có pha trộn, có chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Đó là cái lẽ thật như vậy. Thì sang Việt Nam chúng ta cũng vậy, khi mà đạo Phật tới cái giai đoạn đủ thẩm quyền, coi như là được vua chúa trọng như quốc giáo, thì các ngài lại không lãnh cái trách nhiệm riêng mình, mà các ngài là hòa với khổng với lão. Thì như vậy không có nghĩa là độc tôn, mà có nghĩa là anh em hòa hợp. Thì khi mà hòa hợp thì đương nhiên hai bên nó có pha trộn chút ít, không tránh khỏi. Nhưng mà cái trọng tâm lúc nào cũng là thiền lên trên. Bởi vì cái thiền là trở về nội tâm của mình, mà nội tâm mình ai cũng có tánh giác hết, thì có thiếu người nào thiếu đâu mà sợ mất. Cho nên hòa hợp được cái chỗ đó. Thì chúng tôi thấy như giáo sư nói, thì tự nhiên trong cái lịch sử mà truyền bá tới những cái nơi nào nó có một cái, có những cái giáo phái mà có những cái hay, thì chúng ta đều có thể thu nhập để hòa hợp. Như chúng tôi đọc sử buổi đầu, tôi thấy cái thuyết nghiệp báo không phải từ Phật Thích Ca ra đời mới có, mà đã có trước rồi. Sau này Đức Phật Thích Ca ngài dùng cái thuyết đó để dạy đạo. Thì trên phương diện gọi là mình nhìn chủ quan á, thì mình cũng hơi buồn. Mình nghĩ rằng Phật sao không chế cái mới mà lại lấy cái cũ ra xài. Nhưng mà sau này tôi thấy đúng là tinh thần khoa học. Cái tinh thần khoa học không cho phép chúng ta thấy cái cũ đúng mà bỏ. Nếu cũ đúng thì chúng ta phải nuôi dưỡng, trừ ra cái trước sai thì chúng ta phải phủ nhận. Trước đúng thì ta phải dùng chứ. Vô lý chúng ta vì cái tự ái mình mà bỏ những cái đúng trước. Thì tôi thấy như vậy Phật không có tự ái mà rất là khoa học. Thì như vậy thì chúng ta hiểu rõ rằng Phật giáo truyền bá có được những cái hay khi đến nước nào lượm lặt những cái hay đó để hòa hợp với nhau, để làm cho xứ sở đất nước càng ngày càng tiến lên, sáng sủa hơn, tốt đẹp hơn. Thì đó là cái ý nghĩa mà tôi thấy đời trần đã làm được.